Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Hôm nay tập khóa 2 của buổi học ở Thiền viện Vĩ Thiền. Tâm tư mọi người cũng biết rõ biển là gì và tự mình thực hiện con đường liên quan để rốt ráo trở về với chính mình. Đi bằng cách nào thì đúng. Chúng ta xem xét sự thanh nhẹ của bề trên các càn khôn vũ trụ là thanh tịnh. Mà nếu tâm chúng ta không ổn định, không thanh tịnh, thì chừng nào chúng ta mới hòa hợp với được bên trên. Đó là sự thanh nhẹ cần thiết của mọi hành giả vô vi. Tại sao chúng ta lại cảm thấy hai chữ vô vi chúng ta thích? Vô vi là trong không không, sự thanh nhẹ vô cùng. Càng ngày chúng ta càng tu cảm thấy rằng chính tôi đã giải được nghiệp tâm và tôi cảm thấy có luồng điện hút trên bộ đầu. Và tâm tư tôi càng ngày càng được quân bình và thanh nhẹ. Tôi thấy vơ đi lòng sợ, không còn sự chấp nhất trong tôi nữa. Và tôi thấy cần sự tiến hóa quan trọng. Càng ngày chúng ta càng nung nấu sự tiến hóa thì phần điển càng ngày càng thanh nhẹ. Sự thanh nhẹ đó đi đâu? Gom tụ vào chân giác. Chân giác là sự hiểu biết vô cùng, không bị cướp mất, không bị trì trệ, liên tục tùy cơ ứng biến, khai triển theo trình độ. Cho nên chúng ta đã đi và đang đi, mọi người chúng ta đi, đi trong thanh quang. Cho nên người đời dồn thấy người tu vô vi, tại sao? Nó bỏ hết, thấy nó buông bỏ càng ngày càng không cần thiết những chuyện ở thế gian mà mọi người đang mong chờ. Và muốn có sự đó, muốn có sự tranh chấp, muốn có sự sát phạt, muốn có sự hơn thua. Nhưng mà ngược lại, những người tu vô vi là không có cái đó. Nó không có thể hiện bên ngoài, nhưng mà chính nó liên tục xây dựng trong nội thức của chúng nó. Và để nó đi, đi trong thanh tịnh, đi cực kỳ thanh tịnh, trở về với bên giác sẵn có của chính nó. Mỗi một hành giả vô vi đều có trách nhiệm lấy tâm lẫn thân. Tại sao phải có trách nhiệm được tâm lẫn thân? Tâm lẫn thân vì chúng ta gian lầm xuống thế gian đều ở trong kích động và phản động. Trong đó nó có sự chia rẽ trong nội thức. Cho nên chúng ta tu, chúng ta lấy cái thanh điển cả càng khôn vũ trụ để khai hóa tâm tạng của chúng ta, trở về với thanh tịnh sẵn có, kêu bằng hợp cơ quy nhất. Dùng trung tâm bộ đầu liên hệ với cả càng khôn vũ trụ, sự thanh nhẹ đó là vô cùng. Mọi người hành giả vô vi đã và đang nắm và đã và đang đi. Nhưng mà trên đường đi không sao phải bị sự trở ngại. Trở ngại do đâu? Do thể xác của chúng ta, do tâm chúng ta không ổn, tự cao và không thấy rõ giá trị của tiến thân đi bằng cách nào. Càng tu các bạn thấy rằng tôi thiếu thanh tịnh. Khi các bạn cảm thấy bạn thiếu thanh tịnh là bạn có nghiệp trần, nghiệp tâm. Và biết chúng ta có nghiệp tâm thì chúng ta đã có kỹ thuật để giải nghiệp tâm. Mỗi đêm soi hồn, pháp luân thiền định để làm, soi hồn để làm, để tập trung và phóng từ điển sẵn có của chính chúng ta và liên hệ với từ điển của các càn khôn vũ trụ, chư Phật, chư Thiên hướng độ chúng ta, cho chúng ta càng ngày càng được thanh tịnh hơn, được sang suốt hơn, viên hậu, mới thấy rõ giá trị tu học của chúng ta là không còn trì trệ nữa. Nếu chúng ta ngưng thực hành thì nó hướng về đâu? Thấy rõ trì trệ, đậm loạn, không giờ giấc nào nó cho chúng ta yên nghỉ, giấc ngủ cũng mơ mộng, không đi đến đâu, không thanh tịnh. Cho nên cái phương pháp công phu không khác gì cái roi để đánh thức cái hồn. Mỗi ngày các bạn soi hồn rồi còn làm pháp luân thiền chuyển, đem cái thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ vô đánh đổ phần trược và điêu luyện nó trở nên thanh và xây dựng cho nó càng ngày càng mạnh tiến lên nữa. Các bạn ngồi thiền định nó để chi? Để phẳng lặng tất cả những sự dây động. Khi các bạn làm pháp luân thường chuyển, đó là nó kích động các phương diện trong nội tạng, nội tâm. Không có nẻo hóc nào mà được yên sau cái khí trời đưa vào thì lặp lại trật tự mới.
Khi lập lại trật tự mới rồi thì chúng ta thế nào? Chúng ta được thăng hoa. Cho nên các bạn đã làm được những cái phương pháp đó, các bạn cảm thấy càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng tươi tắn. Rồi một ngày nào đó các bạn xuất khỏi thể xác rồi, các bạn đâu có gồ ghề như cái thể xác đang ngồi đấy đâu, đâu có ôm sự nặng trược như thể xác đang ngồi đấy. Đang có sự đâu còn có sự cầu xin u ơ nữa. Nhưng mà thực tiễn khai triển mở nó ra từ nặng đi tới nhẹ mới là đúng luật. Luật trời là vậy. Tất cả xuống mặt đông đã và đang được điêu luyện hay là bị điêu luyện để có cơ hội tiến hóa. Vật chất đã và đang tiến. Tâm tư chúng ta không tiến, không lý chúng ta thua được vật chất sao? Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng thấy mở trí hơn và tự chủ hơn. Thiếu tự chủ là bị xâm chiếm. Cho nên các bạn dùng cái phương thức nào để trở cho tâm hồn tự chủ, dùng nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để quy nhất tam giới mới đi tới chỗ thành tựu. Còn phân tán tam giới không còn tự chủ, chỉ bị chia sẻ và động loạn, bị xâm chiếm mà thôi. Không có lý luận phàm nữa. Dùng cái lưỡi động loạn này đại diện cho ngũ tạng ô trược, thuyết bất minh, tạo trì trệ cho tâm lẫn thần. Cho nên chúng ta dẹp bỏ cái đó, để chúng ta hướng về trung tâm bộ đầu, nó mới đạt được cái cơ quy nhất rõ ràng. Chỉ dùng điển mới giải tỏa được cái nghiệp tâm hiện tại. Nếu các bạn không dùng điển thì nghiệp tâm càng ngày càng đầy, và nó đưa bạn vô chỗ tâm tối, đâm ra độc tài, không cao ngạo mà. Việc đó chúng ta đã làm và không tiếp tục làm nữa. Phải dứt khoát, tuổi tác không chờ đợi nữa, phải đi chờ đến địch. Phải chữa xong cái bệnh này, tâm bệnh này đã mang nhiều kiếp rồi, bây giờ phải tận trị cho nó dứt khoát cái bệnh này. Một người lương y sĩ muốn trị bệnh cũng có sự hợp tác của bệnh nhân mới trị được. Thì chúng ta là bệnh nhân, Thượng Đế muốn trị bệnh cho chúng ta không hợp tác với Thượng Đế không bao giờ trị được. Mà cái cơ biến chuyển của cả càn khôn vũ trụ sắp tới đây là do đâu? Do nhân sinh. Nhân sinh bất đồng, tạo loạn mới gây sự chém giết, phá hoại lẫn nhau. Còn nhân sinh đồng nhất thì không có cái chuyện đó. Cho nên chúng ta ở đây đang làm cái gì? Đang sửa mình và trở về cái quê xưa chung cũ. Cái cảnh cũ của chúng ta là cảnh thái bình, không phải cảnh động loạn. Cho nên chúng ta phải học cho kỳ được, tu cho kỳ được. Tu để làm gì? Tu để đạt tới sự quân bình sẵn có của chính mình. Nhưng hậu chúng ta mới quyết định con đường đi hay là ở. Dù chúng ta có lưu lại thế gian đi nữa, cái hạnh Bồ Tát phải xây dựng hạnh cứu độ vô cùng, hy sinh vô cùng, bằng lòng làm bất cứ việc gì trong tinh thần phục vụ chúng sanh như Thượng Đế đã và đang phục vụ chúng sanh, thì mới có cơ hội giải nghiệp tâm, mới có cơ hội hưởng được cái cơ nhàn hạ trong nội thức. Nếu chúng ta còn tranh chấp thì làm sao chúng ta được nhàn hạ? Chúng ta không có tranh chấp nữa. Không phải ngu, không tranh chấp mà xây dựng, đó mới là đứa con ngoan của Thượng Đế. Tranh chấp mà không xây dựng là ma quỷ phá hoại mà thôi. Tình thương ai nói cũng được, nhưng mà thực hiện phải được hay không? Không nên làm dơ hai chữ tình thương. Không có nên gieo họa cho người khác mà làm ô nhục cho hai chữ tình thương trong tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta cấm khẩu, ngậm miệng để niệm Phật, để hiểu sự sai lầm của chính mình. Không nên bày biểu những chuyện không cần thiết và phá hoại đối phương. Đó là chúng ta làm ô nhục hai chữ tình thương của Thượng Đế đã ban cho chúng ta lúc đầu giáng lâm xuống thế gian, đem vỏn vẹn cái hai chữ tình thương mà đổ tha. Ngày hôm nay chúng ta làm ngược lại là chúng ta tự giết để chúng ta mà thôi. Cho nên ngày hôm nay các bạn về đây học, học cái gì? Chữ nghĩa đầy đủ rồi. Học tâm điển thanh tịnh. Luồng điển trung tim bộ đầu của các bạn càng ngày càng thanh nhẹ, càng được liên hệ rút lên trên. Đó là cái thức của các bạn sẽ được thay đổi. Bạn không có cần so với những bậc cấp ở thế gian, nhưng mà trí độ của các bạn càng ngày càng lớn rộng. Nhắm mắt nhìn xa hiểu rộng, thấy càng ngày càng lớn rộng. Lỗ tai các bạn nghe những âm thanh vang dội cả càng không vũ trụ. Đó là nhờ gì? Nhờ cái phương pháp công phu đưa các bạn trở về thanh tịnh. Hồn các bạn mới đi trở về tự chủ được. Hồn của các bạn còn lẫn lộn trong sự ô trược kích động, ăn không ngon, ngủ không yên, không làm được việc gì vĩ đại để cứu độ chúng sanh. Cho nên vì đó chúng ta học tham thiền để mở tâm mở trí, chứ không phải học tham thiền càng ngày càng cô động, tạo sự phiền não sai quấy. Ta học để làm gì? Ta học cho nó mở ra. Trong cái mở đó có kỹ thuật, có. Ngày hôm nay bước tới điển giới là cái thời gian cấp bách rồi. Yêu các bạn phải bước vào điển giới, quên thể xác phàm trước này, bước vào điển giới mới liên hệ về trên, rồi chúng ta mới cứu độ chúng sanh. Một cái tâm cứu độ phải lớn rộng vô cùng mới cứu độ được. Còn cái tâm kích bác thì eo hẹp, chỉ biết kích động, ngậm máu phun người, hại người này người đó, nhưng mà nó quên đi luật trời. Tất cả đã và đang sống với luật trời mà không biết luật trời ở đâu. Hại người tức là hại mình. Chuyện có nói không, chuyện không nói có là hại người tức là hại mình. Thấy rõ chưa? Sự tâm tối đó chúng ta không có bị lâm vào chỗ đó. Chúng ta học dũng, chúng ta biết cõi thế gian là tạm, rồi chúng ta sẽ đi. Học để đi chứ không có ngừng nghỉ hưởng thụ nữa. Càng học rồi các bạn thấy càng thanh nhẹ, càng buông bỏ. Nhưng mà thắng lợi cuối cùng về cho phần thanh tịnh và sáng suốt, chứ không về cho cái bọn động loạn ám hại người khác. Cho nên chúng ta không dung dưỡng điều đó, và chúng ta giáo dục lục căn lục trần phải đi con đường đứng đắn cần thiết, chứ không xây, không chạy theo con đường không đứng đắn và không cần thiết. Đấng đạo tạo hóa đã phục vụ chúng ta ngày đêm không ngừng nghỉ. Chúng ta hưởng thanh khí điển này, chúng ta phải làm sao xứng đáng nhẹ nhàng sáng suốt mới học hỏi được sự kỳ diệu ở bên trên. Tất cả đều có hồn, chúng ta phải nhớ hồn mà tu. Quên hồn thì thành ma thành quỷ. Nhớ hồn mới có cơ hội hướng thượng để giải tỏa những phần trược ô trong nội thức. Nếu không hướng thượng không bao giờ có cơ hội giải tỏa. Luôn luôn phải sử dụng cái quyền tối hậu tha thứ và thương yêu của chính mình. Nếu chúng ta không biết tha thứ và thương yêu thì chúng ta sẽ chút ngay sự động loạn vào tâm. Đừng có nói chuyện lớn của cả cả không vũ trụ, chuyện gia đình thôi, giữa vợ chồng không biết tha thứ thương yêu thì cái chuyện đó một khắc tâm động loạn không giải quyết được, ly gián và đổ vỡ. Còn chúng ta ngày nay người tu hiểu thượng trung hạ là thiên địa nhân ba cõi là một, chuyện này còn kỳ diệu hơn. Chúng ta phải gắn liền ba cõi là một mới hợp cái cơ quy nhất được, thì cái tâm tư chúng ta có thể giải nghiệp một loạt và điên cuồng bấn loạn sẽ tiêu tan. Nếu chúng ta hợp là cơ quy nhất trụ đỉnh trên bộ đạo, không còn sự trì trệ nữa. Viết càng nhiều chúng ta càng vui, vì tinh thần phục vụ của Thượng Đế tràn đầy cho chúng ta. Hỏi chúng ta đã làm chưa? Chúng ta đã làm xứng đáng một góc nào của Thượng Đế chưa? Chúng ta đã phản nghịch Ngài, chúng ta từ bỏ Ngài, đi tha phương cầu thực tới ngày hôm nay không biết đường về. Chúng ta là phản loạn phải chứ? Nhưng mà chúng ta biết được rồi, chúng ta về với Ngài. Chúng ta mới thấy rõ nhận định tình yêu của Ngài không có bỏ chúng ta một giờ phút khắc nào hết. Chính ta là người có đại tội và bỏ Ngài. Chư Phật, chư Tiên cũng là từ con người biến hóa tới đó mà thôi. Hành khổ, nhồi quả mới có cơ hội thức tâm. Nhưng ngày hôm nay các bạn đang ở trên chiếc thuyền giữa biển chứ chưa có giải quyết được chuyện gì hết. Còn mang sắc phàm kìa mà. Mang sắc phàm là chưa giải quyết được một việc gì hết. Còn đang bị sấm nhồi để thử thách chiếc thuyền này có thể chèo về bến giác hay là không. Không có giờ phút khắc nào không có câu hỏi trong tâm. Đánh đổ tư tưởng của các bạn, trong sự mê chấp của các bạn, để mở tâm mở trí của các bạn, cho các bạn ở thế gian mấy chục năm để chi, để thích tâm. Năm nay tháng ngày nay tôi có kế hoạch này, ngày mai tôi có kế hoạch khác. Rồi kế hoạch nào được thành công đâu? Không, toàn là thảm bại mà thôi. Lúc đó mới chịu buông bỏ mà trở về với cái không giác của chính mình. Đi đi lại lại 36 tuần trời, rốt cuộc chỉ có cái không mà thôi. Cho nên những người ở thế gian đang nhầm lẫn ở trong chỗ đó, tranh chấp ôm cái có, mà cái có nó biến thành không, lúc nào không hiểu. Lấy cái nhìn mắt phàm để nhận định sự việc đó, cho nên nặng trược vô cùng, tạo sự tranh chấp sân si, bất minh, cho nên đã khổ còn cộng thêm cái khổ nữa, làm sao tiến hóa.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa Thầy, trong buổi chiều hôm nay bàn cãi về vấn đề pháp lý vô vi thì ý của chị Dung Và muốn hỏi là sau này cái phương pháp công phu nó gồm có sơ hồn pháp luân thiền định á, nó có thể thay đổi hay không ai, hay là vẫn giữ nguyên như vậy?
Có gì thay đổi, từ cái đó là cái căn bản để tiến qua tới vô cùng, mà nếu ngoài cái đó không có bao giờ tiến được, chỉ dơ rớt rồi chế đi chế lại rồi kiểu kiểu lệ thuộc mà thôi. Còn cái phương pháp này là đi tới tự chủ và tự tiến.
Sau đây xin mời chị Ai Sa ở thiền đường Hồng Phiong.
Kính thưa thầy, con sau một thời gian này cho con thấy cái pháp luân thường chuyển, con thấy nó như là cái bánh xe vậy đó. Con hít vô cái nó vô một chút rồi nó thở ra, mà con hít vài thì được vài, con hiểu cái đó là con hít
cái đó con đã nhẹ rồi. Cái đó là sơ mơ con chưởng hưởng thanh khí bên ngoài, con dùng ý hít ngay trung tâm bộ đạo, hít một hơi với lỗ mũi hai cái một lượt, con cảm thấy còn nhẹ nhàng nữa. Con thấy không? Làm ba lần mỗi buổi sáng như vậy thì mình dùng ý chuyển nó được rồi. Cái pháp luân thường chuyển, những người mới tu phải dùng lỗ mũi hít, mà tu lâu rồi họ dùng ý, họ nói đầy rúng đại ngực trung lên bộ đầu, tự nhiên cảm thấy cái bụng nó dần dần, cái ngực nó lớn lớn dần dần nó tung lên bộ đầu, sáng cả bộ đầu. Dùng ý rồi đi tới chỗ gì, nam mô là sơ hồn, hạ di là pháp luân, đà phật là thiền. Mà khi cái ý con niệm nó rền cả mình, cảm thấy nó rền cả càn khôn vũ trụ, cái ý mình nam mô sáng hết. À gì, cái chữ gì nó dài, tới lúc đó nó khác rồi. Vì nó ở trong cái thanh tịnh ổn định vô cùng. Đà, là ý, dục ý, bây giờ tôi nói ra tiếng, tôi dục ý thôi. Thì cảm thấy nó sáng bừng hết, ngồi nó yên lặng, mặt mày nó tươi và nó trẻ. Thế chỗ đó, cho nên con đi từ giai đoạn một, tới trình độ đó Phật sự sẽ chuyển cho con, chuyển ý lên học về nam mô và thay thế pháp luân thường chuyển và thiền định. Đó là cái trình độ thiên hoa ở bên trên, người mới không có người nào có thể học cái đó được, nghe đây thôi, mà những người có trình độ họ sẽ đi tới chỗ đó. Đó là Phật sự người ta trách nhiệm dẫn dạy và dẫn tiến về lục địa, đương nhiên phải.
Mời đạo hữu Phan Cao Thăng trên đường Paris.
Kính thưa thầy, khi mình niệm, khi trước khi thọ pháp luân thường chuyển, mình phải ra lệnh đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, mình ra lệnh một lần thôi hay là khi phải ra lệnh trước mỗi hơi thở?
Trước mỗi hơi thở, đối với mọi người mới tu, rồi những người tu quen là cái ý nó là nhất định như vậy. Cái người mới tu phải nhắc như vậy, không nhắc không được, không nhắc là nó quên rồi. Không nhắc cho nó hít vô trong cái phổi rồi nó tung lên cái đầu, nó làm nhạc, nó tức trước ngực, rồi nó nói, ôi trời, tu pháp lý gì mà nó tức ngực đau tim. Đó, phải nhắc nó đầy rúng, để nó tung vô đầu. Vì nó, khi mà nó không biết, nó không nhắc á, nó ngồi cái nó khòm đấy vậy, đau đây, khòm, khòm ngồi lâu, một hai tiếng ngồi, nó mệt cái chỗ này, rồi cũng đổ thừa nữa. Cho nên phải nhắc, nhắc làm đầy rúng, để nó tung vô đầu. Luôn luôn phải hạ lệnh. Còn lục căn lục trần á, nó xảo trá, nó manh lớn, nó không khác gì con ma, nó đủ chuyện hết. Mình không, cứ hạ lệnh như vậy đó, phải làm như vậy rồi mới nói chuyện. Mà mới vừa nói, nó nói chuyện này chuyện kia tầm nợ, tầm đó nó có kể chuyện này chuyện kia chuyện nợ, làm gì hít vô bụng được cái phổi bỏ cho ai rồi này kia, nó nói đủ chuyện hết á. Mình thấy kể, mình phải làm ba cái đó rồi nói chuyện xong. À, mình thấy là con ma trong á, trong mình á, nó đủ manh lớn lường gạt. Nó phỉnh chủ những âm, thì ta nằm ngủ sướng hết làm chi. À, nó cũng nói vậy. Nhiều chuyện lắm. Cho nên mình phải hạ lên là mình kiểm soát. Rồi chủ những âm luôn luôn lưu ý. Chứ không có bao giờ bỏ. Nó không có làm vậy được.
Kính thưa thầy, con lúc mà thảo pháp luân thường chuyển, cái đầu con cái dịch cục cục bên này, con có phải giữ thẳng hay là cứ để tự nhiên?
Giữ thẳng tốt hơn. Cứ giữ thẳng. Giữ thẳng được chừng nào thì nó phóng ra xa. Luồng điện phóng ra xa chừng này. Còn nếu mình để nó lắc hoài á, thì nó chạy lạng quạng ở đây thôi.
Xin cảm ơn anh.
Trước khi bước qua phần thiền định, nếu có đạo hữu nào còn thắc mắc về pháp luân thường chuyển thì xin mời. Sau đây chúng ta bước qua phần thiền định. Xin mời đạo hữu Ngà.
Kính thưa thầy, con lúc sơ hồn và pháp luân thường chuyển sau định thần, xong con ngủ thì giấc, thì sáng mai con thấy khô cổ và nó nóng hết cả người. Con uống nước rất nhiều. Thầy
Cái đó phải kiểm soát lại cái câu chuyện ăn uống trong ngày. Có ăn đồ chiên, đồ xào nhiều thì nó có thể xảy ra cái chuyện đó. Còn mình ăn đồ chưng, đồ luộc, không có bớt, ít có khi bị khổ khổ như vậy. Cái đó là chỉ kiểm soát.
Dạ thưa mà. Thầy, con nóng hết cả người.
Nóng hết cả người.
Dạ, nóng.
Thì cũng như vấn đề ăn uống, phải coi kỹ lại vấn đề ăn uống.
Dạ, với vấn đề mà răng, con cắn răng, con lưỡi niệm Phật thì con cảm thấy trong cái lưỡi con rất tê và đôi khi nó nóng.
Tê nóng cũng còn chưa có được chế, thì mỗi buổi sáng chị phải lo làm chiêu minh bằng cách uống nước để cho nó giải bớt nóng nó.
Dạ.
Dạ. Quả càng nó vượng thì nó mới dậy.
Dạ. Rồi con lúc mà con nằm chứng minh thì thấy những cái hơi nó làm giống có cái nó phì lên đầu.
Không chú ý có cái bụng không mà đâu có lúc làm chứng minh đâu có nghĩ tới cái đầu.
Không, cái lúc mà cái hơi thở nó đưa thì giống có cái
làm pháp luân hả?
Nhưng mà pháp chứng minh.
Pháp chứng minh không có nghĩ trên đầu, nghĩ đầy bụng thôi. Thở ra xè bụng thôi, đâu có đem lên đầu đâu.
Sao con thấy những cái hơi nó giống như xì ra.
Thì dẫn lên trên nên nó dễ. Nhưng mà không sao, xì đâu có sao. Nhưng mà kỳ thật á, pháp luân chứng minh là chỉ hít đầy bụng, thở ra xè bụng thôi, để giúp cho sự tiêu hóa và trái cặp tốt, ẩm. Còn không có phải hít bộ đầu, hít bộ đầu chỉ ngồi làm pháp luân mới hít bộ đầu. Tại sao người ta không cho hít bộ đầu? Hít bộ đầu chỉ nằm ngang gì, cái điển chẹt chạy lại đầm bạ xung quanh này. Thấy không? Còn tập cái điển chạy xuất ra là phải chân chánh đi thẳng lên đây, ở trên người ta mới thừa tiếp rút cho mình được. Hiểu chưa đó? Đừng có ăn những cái kích thích cay quá thì nó cũng bị cái trường hợp mà nó nóng mình như cái gì đó.
Thưa thầy, nhiều khi con làm ba pháp sơ hồn, pháp luân thường chuyển, rồi đến lúc mà con nằm ngủ đó thì gần giấc buổi sáng thì con thấy tự nhiên trong mắt của con nó sáng một cách là màu xanh đẹp lắm.
Phải ngó thẳng đây.
Dạ.
Đừng có dồn trong con mắt. Ngó thẳng ở đây để cho nó gom thành một điểm đây, nó mới tạo ra cái thánh thai xuất thể khỏi bản thể được. Ngó thì phải ngó đây, con mắt thứ ba nó phải mở chỗ này. Chứ đừng ngó hai bên này hết. Nhiều khi màu xanh màu đỏ thấy kệ. Nhiều khi ngũ hành trong căn nhà nó chạy lạng quạng xung quanh mình, không cần nghĩ tới nữa, cứ ngó ngay đây thôi.
Rồi cách vài tháng sau thì con làm ba pháp xong thì con ngủ ngồi, con dựa lưng như đầu giường con ngủ, thì tự nhiên con mơ mơ màng màng thì nửa tỉnh nửa mê thì con thấy cái người con nó sáng giống thủy tinh vậy đó, từ đầu tới cuối.
Rồi được tốt không? Rồi bên trên có chiếu diễn qua Di Đà, có chiếu nó sáng vậy. Rồi được tốt.
Rồi đôi lúc con thiền xong là con nằm ngủ, con dỗ ngủ không thấy được vì nó sáng quá. Nó sáng là
chỉ
con quay. Chỉ ngồi
niệm Phật.
Nhiều khi con lấy mình trùm đầu lại.
Nó cũng vẫn sáng. Cái trường hợp đó là của tôi cũng vậy hoài. Thành ra nghĩa là nhiều khi phải uống thuốc ngủ nó mới ngủ. Chứ còn không là nhắm mắt là sáng hết.
Con
nhưng
thì...
mà không mệt. Nó không mệt.
Dạ thưa thầy, nhiều khi con sợ mệt đó, rồi con có nói. Thôi ta cho ngủ đó. Mới ta còn dắt cháu đi học. Thì nó ngủ. Lúc nó ngủ thì con không biết cái gì nữa.
Thì nghĩa là khi mà cái ý gì thấy ngủ vậy, ngủ không có ngon giấc. Nó cũng thao thức ngay trong cái tim bộ đạo. Mà cái đó, cho nên những người tu lâu năm á, đối với cái ngủ là không, hay là không ngủ, cái chuyện đó không có quan trọng. Mà thấy làm việc, thấy mình lúc nào cũng làm việc nhẹ nhàng, sáng suốt. Đó là khi bộ đầu mà sáng á, là chiếu ban cho các nơi được, trong gia đình được bằng an. Tốt.
Hoa biểu mối duyên ân tình. Vui chung vui nhớ năm nào thầy khuyên, thương yêu nhau pháp vô vi duyên hành. Mùa xuân nay còn nhớ tiếng tu hương về vị nguyên, hợp duyên với người vui hòa tiếng tu dung hành. Với chân truyền pháp lý vô vi, giúp bao người yên tâm minh tâm. Thật hay pháp vô vi có duyên may, giúp cho ta hành theo Đức Phật, về quê xưa hồi cùng long hoa. Hoa vô vi nở khắp nơi bên trời Âu, chúng vui xuân với yêu thương đậm tình. Từ châu Âu, Đức Quốc, Úc, Châu trở về Cali, miền Nam mong chờ thương người tìm nồi duyên lành. Vui chung vui hướng tâm bên trời cha, tu vô vi chúng nhau vui ca thiên. Từ ngàn năm pháp lý vô vi giúp người khai sáng, tinh thần cao đẹp như dòng tâm đào vui hòa.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.